Thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ. Tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Câu chuyện tu luyện của một tiểu đệ tử. Bài viết của Quy Chân, tiểu đệ tử tại Trường Xuân, Trung Quốc. Cháu là tiểu đệ tử đắc pháp năm 2011. Tháng 2 năm đó, trong tâm cháu cứ cảm thấy có chuyện gì đó cần đến gặp bà mình gấp, nên cháu liền đến thăm bà. Bà cháu đã tu luyện từ năm 1995. Khi đến nơi, cháu liền bảo bà đọc sách Đại Pháp cho cháu nghe. Lúc đó bà đang đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bà mỉm cười đặt sách xuống rồi lấy cuốn sách về các câu chuyện tu luyện đọc to cho cháu nghe. Cháu nói, nhưng đây chỉ là các câu chuyện tu luyện thôi. Cháu muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân cơ. Cháu đã cầm cuốn sách mà bà vừa mới cất đi và bắt đầu tự mình đọc. Cuốn sách này hay quá! Sao mà không đọc cho cháu nghe sớm hơn thế ạ? Cháu đã hỏi bà như vậy. Ngay sau đó, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho cháu, thật đúng như những gì trong quyển sách đã mô tả. 1. Được sư phụ bảo hộ khỏi nguy hiểm. Cháu đi học bằng xe đạp. Trên đường đi, cháu đã 2 lần bị xe mô tô đang chạy đâm phải. Một lần cháu đã bị ngã văng khỏi xe và mặt cháu đập xuống giữa đường cái. Người lái xe mô tô trông có vẻ rất sợ hãi. Bình xăng xe chú ấy đã bị hỏng. Tuy nhiên, cháu thì gần như không hề gì, chỉ có một vết xước nhẹ ngoài da. Khi cháu kể lại vụ tai nạn cho bà cháu nghe, bà nói rằng chính sư phụ đã bảo hộ cháu. Thật quá đỗi thần kỳ! Cháu thì mới đắc pháp năm 2011, nhưng bà đã đắc pháp từ năm 1995. Bà nói rằng cháu từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh gì cả. Hẳn là nhờ bà tu luyện mà cháu cũng được thụ ích. Ngoài ra, còn có một lần bố cháu đưa cháu đi leo núi ở Cáp Nhĩ Tân. Đang lúc thưởng ngoạn cảnh đẹp thì cháu bị vấp ngã, mất thăng bằng và lăn xuống sườn núi. Bố cháu vô cùng kinh hãi khi thấy cháu lăn xuống từ độ cao đến 80 mét. Bố cháu nghĩ rằng thôi thế là xong rồi, cháu sẽ chết mất. Nhưng bỗng nhiên bố thấy cháu đứng dậy. Bố vội vã đi xuống dưới. Khi đến chỗ cháu, bố phát hiện ra cháu có một vài vết chảy xước ở cánh tay và chân, nhưng không có bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào. Bố cháu đã ôm cháu và khóc nức nở. Bố cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cháu không bị thương nặng. Cháu biết rằng chính là sư phụ lại một lần nữa bảo hộ cháu. Sau sự cố này, bố cháu đã không còn phản đối cháu tu luyện đại pháp cùng với bà nữa. 2. Mở mang trí huệ. Trước khi tu luyện đại pháp, điểm số của cháu rất tệ. Khi học cấp 2, kết quả học ở lớp của cháu xếp thứ 8 từ dưới lên. Cháu bắt đầu tu luyện cùng với thời điểm bước vào cấp 3. Hết học kỳ thứ nhất, trường học đã thông báo bảng đánh giá xếp hạng khoảng 3.000 học sinh trong trường. Nhiều học sinh đều đến xem thành tích của mình. Cháu lo lắng thành tích của mình sẽ không tốt nên không dám lại gần xem. Sau cùng thì cháu cũng đến xem. Cháu dò tên mình từ phía cuối bảng lên nhưng mãi không tìm thấy. Đến lúc phát hiện ra tên mình nằm trong danh sách Ba người đứng đầu lớp, cháu đã vô cùng vui mừng. Hiện tại cháu đã học năm cuối cấp 3. Điểm số của cháu nằm trong số 6 người điểm cao nhất lớp. Đây quả thực là bước tiến nhảy vọt đối với cháu. Có được điều này là nhờ sư phụ đã ban cấp trí huệ cho cháu. Con vô cùng cảm tạ sư phụ. 3. Chữa khỏi một chứng bệnh viêm cấp tính. Một người cô của cháu cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã kể cho cháu nghe câu chuyện diễn ra ở nơi làm việc của cô. Một ngày nọ, công ty của cô đã thuê 3 người lao động tạm thời đến để tiến hành bảo trì mái lợp. Họ vội vã hoàn tất công việc để có thể kịp bắt tàu về quê vào ngày hôm sau. Một trong số 3 công nhân không ngừng chạy vào nhà vệ sinh vì bác ấy đột nhiên bị viêm ruột non cấp tính. Cô của cháu đã bảo bác ấy nghỉ ngơi và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Bác công nhân đó đã nghe theo lời khuyên của cô. Trong vòng 10 phút, bác ấy đã cảm thấy khá hơn và thậm chí có thể trở lại làm việc được. Các bác công nhân đã tiếp tục làm việc đến 10 giờ đêm hôm đó, và bác công nhân bị viêm ruột non không cần phải sử dụng nhà vệ sinh nhiều như thường lệ nữa. Bác ấy nói rằng bệnh của bác ấy đã khỏi rồi. Trước khi trở về nhà vào ngày hôm sau, bác ấy đã hỏi cô, "Chị có thể nhắc lại hai câu chị khuyên tôi niệm trước đó không? Tôi sắp về quê rồi. Tôi muốn ghi nhớ những câu đó và nói cho tất cả thành viên trong gia đình tôi." Cô đã cẩn thận nhắc lại với bác ấy 9 chữ chân ngôn và đưa thêm cho bác một số tài liệu giảng chân tướng. Bác công nhân đã cúi đầu cảm ơn cô rồi nhanh chóng trở về. Bà cháu cũng kể cho cháu nghe rất nhiều câu chuyện tu luyện thần kỳ trong những năm qua. Cháu tin rằng Đại Pháp thực sự tuyệt vời. Cháu sẽ tiếp tục tinh tấn hơn trên con đường tu luyện của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.